Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Bây giờ mình qua bài mới. Hôm trước mình học phần 6 la mã là bằng cách nào để được giải thoát. Thì trong phần 6 la mã đó có phần 1 nhỏ, đó là dùng trí để nhận biết, đối trị và tu tập. Trong phần một nhỏ này nó có 3 phần nhỏ nữa. Là thấy tột bản chất các pháp. Các pháp ở đây là tất cả mọi thứ mà mình nhận biết. Thân này, tâm sanh diệt này, muôn sự muôn vật, tình huống trạng huống vân vân. Thấy tột bản chất của nó là huyền hóa, không thật. Thứ hai là bớt dính mắc. Thứ ba là buông sạch xuống. Đó là 7 cũ. Giờ kỳ này học tiếp cái phần bằng cách nào để được giải thoát. Nhưng mà có phần hai nhỏ, đó là tu tập hà thủ công phu. Này là đi thẳng vào cái việc tu, gọi là bắt tay vào việc đó, thực hiện công phu. Chứ không có phải là hiểu nói. Chúng ta hiểu, chúng ta nói thì nó chỉ là cái kiến thức. Nhưng mà trong nội lực mình nó không có lực thì chúng ta không có làm chủ được, không có thấm được. Cho nên mình phải thực tập công phu thôi, chứ không còn cách nào hơn hết. Không phải hiểu là nó hết đâu, mà phải thực tập công phu. Thì trong phần 2 tu tập hạ thủ công phu này thì có phần A nhỏ, đó là thực hành thiền định để có nội lực trí tuệ. Vậy thì câu hỏi đặt ra, chúng ta thực hành thiền định để có nội lực, để có trí tuệ, để làm gì? Này ai trả lời được? Mời cô.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi là chúng ta thực hành thiền định để có nội lực, trí tuệ, để được giải thoát.
Nhắc lại chúng nhớ nè. Chúng ta học á, là những cái này nó lô rất nhau. Chứ không phải là mình học mình đưa ra từng mục tùy tiện, nó không có cái chiều sâu, không có logic. Tôi hỏi như vậy á để chúng nhớ rằng là cái cấu trúc bài mình đưa ra nó có cái mắc xích liên đới, trở thành một cái kết cấu, trở thành một cái logic, chứ không phải là rời rạc. Mãi mốt mình soạn bài cũng vậy đó. Lặp lại là 6 la mã bằng cách nào để được giải thoát. Thì trong nó có một cái mục nhỏ này á, là thực hành thiền định để có nội lực và trí tuệ. Vậy hỏi, thực hành thiền định có nội lực trí tuệ để làm gì? Để được giải thoát. Vậy, muốn được giải thoát thì chúng ta phải thực hành thiền định có nội lực, có trí tuệ, phải không? Giờ câu hỏi tiếp nè. Vì sao thực hành thiền định có nội lực, có trí tuệ thì được giải thoát? Giờ tôi có một câu hỏi mở nha, gợi ý ha. Chúng ta học ý nghĩa giải thoát á, nó có một cái nghĩa sai và nghĩa đúng. Nghĩa sai là ngừa, mình đừng có phạm vào, đừng có lầm. Nghĩa đúng là mình xác định cái đó. Thì để trả lời câu hỏi này á, chúng ta phải nhớ là cái nghĩa đúng của giải thoát là gì. Thì từ đó chúng ta thấy rằng là thực hành thiền định có nội lực, có trí tuệ, nó sẽ giúp cho đúng cái nghĩa đúng đó là được giải thoát. Sau này quý vị soạn cái bài vậy, nó đáng chéo nhau, nó chặt chẽ vậy đó. Rồi trả lời ra chưa? Đầu tiên, cái nghĩa đúng của giải thoát là gì?
Dạ mô Phật, thưa Thầy, là nghĩa đúng của giải thoát là để không bị ảnh hưởng bởi các pháp. không chịu sự chi phối của các pháp.
Các pháp không còn giá trị chi phối. Chứ không phải là để các pháp không chi phối. Để tức là chúng ta có làm rồi. Đã nói tới giải thoát, tức là rốt ráo rồi. Còn thực hành công phu nó mới là tương đối. Cho nên cái nghĩa đúng giải thoát là các pháp không còn đủ giá trị chi phối. Có nghĩa là sao? Mình không có dính cái bình hoa này, đối với mình nó bình thường. Thì để đây hay cất đi, nó chỉ là như thế, chẳng dính dáng gì phải bàn cả. Nó bình thường. Vậy nó còn giá trị chi phối không? Không thì để đó hay cất đi cũng thế, là tự giải thoát. Không phải cất đi mới giải thoát, đó là bất ly. Chẳng phải để đó mới giải thoát gọi là bất tức. Không phải cất đi, không phải để đó gọi là bất tức, bất ly. Thì ngay đó tự tại giải thoát. Đại chúng nhớ câu này nha. Cho nên nói để được giải thoát là không được. Trả lời câu hỏi đó rồi thì bây giờ hỏi đi vào trọng tâm. Vì sao thực hành thiền định có nội lực, có trí tuệ thì được giải thoát?
Dạ mô Phật, thưa Thầy, là chúng ta phải thực hành thiền định để có nội lực, có trí tuệ để được giải thoát. Vì chỉ có thực hành thiền định có nội lực, có trí tuệ thì các pháp mới không có giá trị chi phối. Từ đó mới có thể được giải thoát.
Nó rõ hơn tí được không? Có ai hiểu rõ hơn tí không? Cái đó trả lời theo kiểu chữ nghĩa nó bù trừ rồi. Và rõ hơn tí nữa. Vì sao thực hành thiền định có nội lực, có trí tuệ thì được giải thoát? Vừa triết lý, vừa chứng lý Phật Pháp, vừa thật nơi mình, vừa nghe giảng rồi. Nếu mà trả lời được thì ai trả lời thế câu này được? Một câu cho mình mổ xẻ nó ra vấn đề liền. Giờ ai trả lời tiếp câu này cho nó rõ hơn tí coi. Gợi ý này. Khi nào, nội lực nào, năng lực nào cho hành giả từ miệng nhiễm các pháp từ vô giá trị, không còn giá trị với hành giả đó?
Dạ mô Phật, bạch Thầy, là nội lực tỉnh giác, giác sáng.
Tỉnh giác mới tập tu thôi.
Sống bằng tự tánh.
Thêm tí nữa coi. Cái tính chất, cái diệu dụng của thực tánh đó là gì? Trong cái tánh đó nó ít nhất có mấy tính chất, trong tự tánh đó. Coi trả lời câu này không? Nó dễ lắm, đâu có gì khó. Trong cái tự tánh đó đó, khi mà đạt tự tánh đó, quý vị hãy nhớ, quý thầy nói hoài, có định không? Có tuệ không? Định tuệ đồng thời, định tuệ này nó có giúp cho mình tự chủ không? Định tuệ đó là kể ra cái mặt nội mình thấy thôi. Còn khi mà đạt đến đó, nó còn vô biên lực, tức là không thể kể hết. Bất khả tư nghi mà, hay không? Cho nên cái câu hỏi mà vì sao thực hành thiền định để có nội lực trí tuệ thì giải thoát? Bởi vì muốn giải thoát thì chúng ta phải có một cái nội lực đủ lớn để các pháp không còn đủ giá trị chi phối mình nữa, thì mình tự tại như như. Mà muốn có nội lực đó không phải ráng tạo tác hay làm gì hết á. Nó phải có một nội lực sẵn. Nội lực ở đâu? Nơi mình. Bằng cách nào đạt được? Thiền định. Vậy thì thực hành thiền định sẽ có nội lực trí tuệ để được giải thoát. Cụ thể, chúng ta thực hành thiền định bưng ngộ tâm. Trong tâm ấy có đủ định lực, tuệ lực, vô biên lực, khiến cho các pháp, cái tâm nguyên của đó trì từ như như. Chúng ta tự tại, tiêu sái, làm chủ sanh tử, từ vượt thoát, giải thoát sanh tử. Cái này không phải là mình học thuộc lòng. Mà quý vị chưa biết thì quý thầy đưa ra cái cấu trúc cho mình thấy, mình biết. Sau đó quý vị thực hành thẳng nơi tâm mình. Mình muốn thực tiễn, mình thấy khi nào mình yên lặng lại, trí sáng ra, vấn đề xảy đến, mình thấy mình làm chủ được, nó không khổ. Đó là thật. Cái thật mình thấy thì nó muốn đời nó không quên. Nhớ không? Mới một tí tịnh lại mà đã như thế. Huống nữa khi bừng ngộ thì nó gấp quá nhiều lần so với cái tí này. Thì trong đó dù ít dù nhiều nhưng mà nó còn mang hai tính chất cơ bản. Đó là định tuệ đồng thời. Cái định đó, cái tuệ đó nó có. Thì nó có vô vàng diệu dụng, gọi là vô biên lực. Mà khi mà diệu dụng năng lực nó lớn rồi á, thì các pháp tự như như, chúng ta tự tại giải thoát. Dễ hiểu không? Ý thứ hai nhỏ gọi là 2B đó, đó là tỉnh giác trên mọi sinh hoạt. Cái này là nói về chuyện công phu đó. Vì sao chúng ta phải tỉnh giác trên mọi sinh hoạt? Này ai trả lời được? Mình phải đặt chữ vì sao á, thì mới thấy cái này nó có nghĩa gì, nghĩa thực nó như thế nào, chúng ta mới nhớ bài. Chứ còn mình liệt kể ra vậy nó thường lắm, nó khó nhớ. Vì sao chúng ta phải tỉnh giác trên mọi sinh hoạt? Quý vị nào biết cái mạnh dạn trả lời đi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi là tỉnh giác trên mọi sinh hoạt là để chúng ta duy trì cái công phu nó được liền mạch thì nó mới khế với cái tự tánh, là không phải là bỏ đi lấy bỏ chỗ này lấy chỗ kia, không phải là chỉ khi ngồi trên bồ đoàn tọa thiền thì mới là thực sự công phu thiền định, mà khi ra ngoài làm việc thì chúng ta bỏ quên tự tánh thì nó sẽ không có cái ngày để mà chúng ta thể nhập được.
Cái đó là một cái ý về công phu rồi. Bây giờ mình tìm căn nguyên. Nếu mà chúng ta tự tại rồi thì chúng ta có tỉnh giác không? Vậy thì mình hỏi lại, mỗi chúng sinh đang trên đường còn công phu, có cái tật gì, cái bệnh gì, cái khuyết gì mà phải tỉnh giác trên mọi sinh hoạt, đào sau cái gốc đó, bới cái gốc đó.
Dạ, kính thưa thầy, là mỗi chúng sanh khi đang còn trên quá trình công phu thì có cái tật là phan duyên và mê quên bản tâm của mình, cho nên khi đối duyên xúc cảnh là dễ mê quên mình theo vật. Vì vậy mà cho nên chúng ta phải tỉnh giác để duy trì cái sức sống thiền định của mình trên cảnh động.
À, gần đúng rồi, được 80% rồi đó. Hỏi thêm nữa, vậy thì trên mọi sinh hoạt cụ thể chúng ta phải tỉnh giác như thế nào? Nói một cách ngắn gọn mà công phu đó, thì cụ thể mình phải tỉnh giác như thế nào?
Dạ, kính bạch thầy, là trên mọi sinh hoạt thì đối với tất cả mọi cảnh duyên mình phải luôn tỉnh giác, mọi vật, mọi pháp, tất cả các pháp bên ngoài đều là huyễn hóa, không thật. Mình không nên trụ bám chấp vào nó và cho là thật, để rồi sanh ra các việc như là yêu, ghét, rồi giận, hờn này kia, thì nó sẽ chướng ngại cái công phu của mình.
Các pháp bên ngoài từ nó có nói thật và không thật không?
Dạ, thưa thầy, là các pháp bên ngoài tự nó không có nói thật, mà chính cái tâm của mình khởi phân biệt, do cái thức nó khởi phân biệt cho nên là nó bị dính mắc, thành ra là nó...
Vậy thì chúng ta phải trì các pháp bên ngoài hay trì tâm mình?
Dạ, bạch thầy, là mình phải trì tâm mình bằng cách tỉnh giác.
À, thì tại sao lại nói trì các pháp bên ngoài? Quý vị nhớ là đừng có ngại, nói gì thầy cũng nói sai. Tức là quý thầy muốn hỏi, không phải là hỏi tới cho bí, mà gợi ý. Làm sao quý vị nói ra cái điều mà quý thầy muốn nói. Cho nên khi quý thầy hỏi tới, quý vị đừng có sợ. Hỏi tới không phải hỏi cho bí, mà nếu quý vị nói đúng cái ý quý thầy chuẩn bị nói là rồi. Còn chưa, quý thầy gợi ý. Gợi ý làm sao mà quý vị phải nói cho đúng cái ý đó. Chưa là gợi ý tiếp. Cho nên câu hỏi tiếp theo là gợi ý, chứ không phải là hỏi cho bí. Và khi mà mình suy nghĩ, mình trả lời, cũng là lúc chúng cũng tư duy, cũng suy nghĩ. Rồi sau đó ngài quý thầy chốt lại, quý vị nhớ liền. Cho nên cách này dạy để quý vị có thể thuộc bài tại chỗ. Chứ nói xuông 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 về nhà học nó mệt lắm, nó quên. Bây giờ ở đây quý vị nhớ hai vị trí lớn thôi. Thứ nhất, vì sao mình phải tỉnh giác trên mọi sinh hoạt? Hay không? Thì cái này quý vị trả lời là vì mê, vì phán duyên. Là đúng rồi, nó còn ý nữa. Là vì nó rộn ràng. Vua Trần Thế Tông nói sao? Nơi đến thì trống mồng nói mộng, lăng xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng, nhận giả làm chân. Cho nên mình là một chúng sinh, chứ phải là bậc thánh vào đời. Vì vậy, khi là một chúng sinh vào đời á, thì nó có nhiều thứ lắm. Những cái gốc của nó có ba thứ. Một là nó bất giác, nó mê. Sau đó nó mới quên cái bản tánh, cho nên nó vin các pháp, gọi là phan duyên. Phan duyên chấp các pháp làm mình. Thì chính hai cái yếu tố này nó làm cho mình rộn ràng lên, đồng lên, không yên được. Thấy rõ không? Hằng ngày mình rộn á. Cho nên khi nào thấy vọng tưởng nhiều quá, khi nào thấy nó căng thẳng quá, khi nào nó mệt quá, nhớ cái gốc nó là gì. Cái gốc nó là từ cái mê, cái phan duyên. Biết gốc rồi thì chúng ta trị được không? Thì đơn giản là mình ngồi, mình lấy tỉnh táo lại, không phan duyên nữa, sáng ra. An định có thì cái động nó hết thôi. Thấy rõ gốc chưa? Học chúng ta phải nhớ cho ra cái gốc. Mà gốc này á, quý vị nhớ là nó không phải lý thuyết. Nó mình nè. Mình đang ngồi tỉnh vậy thì mình đang ở tự tánh. Thì tự tánh tự nó giác rồi thì đâu có bắt là phải tỉnh giác nữa. Hay không? Bất chợt quên tự tánh thì nó mê nè. Rồi phan duyên. Khi mê phan duyên thì nó rồn lên nó đóng. Khi rồn lên đồng thì bắt đầu chúng ta mới có trăm thứ phiền não rối bời. Hay không? Giờ tu là sao? Quay ngược lại. Nó rồn quá, nó đồng quá, nó phiền não quá, làm cho mình lo lắng quá. Rồi, biết bệnh rồi, ngồi tỉnh lại. Đừng phán duyên nữa. Muốn duyên buông xuống. Tỉnh sang, lấy lại nội lực. Chứ đồng kia nó hết thì người mà nó ổn có gì đâu. Thầy rõ công phu chưa? Cái phần kế, cái vế thứ hai quý vị để ý ở đấy á. Cụ thể, mình tỉnh giác trên mọi sinh hoạt như thế nào? Thì cái cụ thể này á, với người mà công phu đắc lực rồi thì đơn giản lắm. Chỉ cần mà không theo trần thì tánh mình hiện tiền. Thì đó là người công phu đắc lực là mạnh rồi. Nhưng mà với một số hành giả chưa đủ lực như vậy, biết như vậy, nhưng mà vòng tình, vòng tập nó lôi, nó không có tha thứ. Thì chúng ta thêm một bước thứ hai nữa để mà nó kỹ càng hơn, nó rõ ràng khúc tu. Đó là chúng ta kiểm tra trên hai chỗ. Một là trong mình nó có cái bản ngã ngầm ngầm. Rồi sau đó cái tập khí bên ngoài nó tựa vào cái ngã này để mà nó hành động. Rồi nó đem về nó tôn vinh cái bản ngã này cho nó to lên. Nhưng mà chúng ta nhớ hai điều. Một là cái xấu xa đó, bên trong mỗi chúng sinh nó có cái bản ngã ngầm. Vì sao gọi là ngầm? Bởi vì tìm thì không thấy, nhưng mà nó lại có, là ngầm. Cái bản ngã này nếu mà hiểu theo nghĩa nội trội dễ thấy, đó là nó chấp nắm uẩn này, tức là thân này, tâm này. Chấp cái thân sanh diệt này, tâm sanh diệt này. Chấp cái hiểu về các pháp đó, chấp đó là mình, đó là bản ngã. Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy là cái thức phân biệt đó. Chấp cái đó làm tự tánh, gọi là bản ngã đó, là mê. Nhưng mà cái nghĩa sâu xa hơn á, nếu bên trong mình nó không có một cái bản ngã thì nó không có chấp. Hay không? Nếu nó chấp mấy cái đó là bản ngã thì ai chấp? Cho nên sâu xa hơn là nó có cái bản ngã vi tế ngụ ngầm. Nó ở đâu? Nó thầm thầm cho rằng là có một cái là tôi. Tìm lại thì không có. Nhưng mà khi mà mình không có tìm lại mà chưa có giác ngộ á, thì tuy mình nói là vô ngã, nhưng mà nó ngầm ngầm nó nằm đâu đó mà mình thấy nó không rõ ràng, mà đụng tới nó có. Thì bản ngã này nó ghê gớm vậy đó, mà thật ra tìm lại nó không có. Nhưng mà nếu mình để bình thường á, gọi là tu hành bình thường trôi trôi thì thôi, nó phụ cả đời mình là. Mà cái dễ phát hiện ra là khi mà mình đạt cái định đầu tiên á, mình sợ lắm. Tại vì lúc này cái ngã nó tiêu, nó không còn chỗ vin. Cho nên chúng ta sợ thì chính cái hốt hoảng này nó mới lòi cái bình trước đó của mình là phan duyên, là thầm chấp mình có một cái ngã. Mà cái ngã này nó làm mình phiền toái lắm. Sân hận cùng nó, tham lam cùng nó, buồn phiền cùng nó, tủi thân cùng nó, cái gì cùng nó hết. Nó phiền kinh khủng là vì nó. Dừng vô sanh tử cùng là nó, trong khi nó không là cái gì hết. Tìm là nó không có. Thì cái bản ngã này, nếu mà quý vị có nghiên cứu duy thức á, quý vị sẽ nghe định nghĩa. Cái bản ngã này chính là cái thức mạt na, thức thứ bảy, thức chấp ngã. Mình nghe xong, mình thấy ủa sao mà thầy giảng thiền, thầy nói cái bản ngã gì mà chấp thân, chấp tâm. Cái bản ngã gì thầm thầm bên trong, nó không rõ ràng. Mình nghiên cứu duy thức, mình thấy các món tâm sợ, tâm vướng cho nó rõ, định nghĩa rõ. Thôi thì mình nghiên cứu thêm, mình đọc thêm duy thức. Nó rõ ràng cái bản ngã là thức thứ bảy này, thức chấp ngã này. Vậy thì bằng cách nào để quý vị phá thức thứ bảy chấp ngã đó? Bằng cách nào để phá nó? Khi nghe như vậy, rồi quý vị thấy duy thức nói rõ như vậy, rồi đi theo duy thức nghiên cứu, đó là quý vị đã bị cái bản ngã nó hình thành. Chỗ nào biết không? Quên bản tâm, cho nên mới bám theo cái triết lý duy thức. Mà khi bám theo cho cái đó là cái pháp thật, cho nên đi theo nghiên cứu nó. Và cuối cùng là chúng ta mới tìm cách điều trị. Mà điều trị là vòng đồng sanh diệt hay là vô sanh? Là sanh diệt, là loạn động. Cái sanh diệt loạn động có thể trừ được cái bản ngã loạn động sanh diệt không? Là không. Hóa ra chúng ta quên bản tánh, cho nên đi theo cái hiếu kỳ rõ ràng đó. Càng rõ ràng chừng nào mà quên tánh, quý vị càng rơi vào sanh diệt. Mà loạn động sanh diệt thì không giải quyết được cái gì hết, cho nên không trị được. Hơn nữa, Đức Phật dạy pháp Phật như ngón tay chỉ mặt trăng. Người khéo học nương ngón tay thấy mặt trăng, có nghĩa cụ thể ở đây là duy thức học. Chỉ là ngón tay muốn thấy mặt trăng là không dính vào ngón tay đó, mà nhận ra tấm tánh Phật nó chính mình. Vậy thì ngang đây chúng ta sẽ chốt lại, nó có hai vế của một bài toán. Khi bạn ngã là cái ngầm ngầm ở trong mình, mà duy thức học thì nói là cái thức thứ bảy là thức mạt na. Cái thức chấp ngã này nó ví dụ giống như mình đang ngồi giảng vậy. Con ống nó chích ở sau này mình giật mình. Nó giật mình trước khi mình biết. Cái đó là cái thức mạt na đó. Cái thức chấp ngã nó biểu hiện đó. Là bạn ngã đó. Vậy quý vị trừ sao? Tại vì giật mình là nó đã chấp ngã trước rồi. Mà sau đó giật mình rồi là đã rồi. Còn gì đâu mà trừ. Vậy trừ cái bạn ngã này sao? À mời con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Thưa thầy, con xin trả lời câu hỏi này là chúng ta sống bằng tự tánh giác sáng thì nó tự trừ.
À, ngồi xuống đây. Cái đó là định nghĩa. Bây giờ tôi nói kỹ quý vị coi. Tôi nhắc lại cái chỗ này là cái chỗ mà thường thường nằm ngay đây nè. Nó xíu ngay chỗ này nè. Nếu mình không nhận ra chỗ này đó thì chúng ta dễ rơi vào các cái pháp nhỏ khác lắm. Cho nên cái người mà đặt chứng vào được chỗ thường thừa này là một người rất đặc biệt. Đó không phải dành cho ai, mà dành cho người chịu khó, dám phát một cái chí cao thượng, chịu khó tu tập là được. Chứ không phải dành cho ai. Nghe một lần chưa được, chúng ta vui mai tu cho được, nó sẽ được. Khi mình học duy thức, mình nghe duy thức nói, mình quên tâm mình. Quên tâm mình nghe theo duy thức, học duy thức, cho nên chúng ta rơi vào sanh diệt của duy thức, nó phân biệt, phân tích. Càng kỹ chừng nào, cái tâm chúng ta càng nhốt vào trong ô hộp chừng đó. Trong khi đó tâm mình vốn vô tướng, tại sao đem vô nhốt vào cái ô tròn vuông làm gì? Duy thức là một cái môn học trị ra. Cái người khốn là nhận tánh cho mắc cái gì vô ô hộp nó làm gì? Tâm mình niệm trước mà mê là chúng sinh, mà niệm sau giác là Phật, chứ có gì đó phải rút vô cho nhiều. Khi nghe nói duy thức mà chúng ta quên tánh mình để nghe, là nghe theo, biết về, thì rơi vào tướng. Khi rơi vào tướng thì nói rằng là cái thức chấp ngã, thức thứ bảy này là ví dụ con ống nó chích giật mình, đó là nó bảo vệ đó. Con chó tuy là nó xấu, nó hôi mà đập nó chạy, nó không chịu chết, đó là thức chấp ngã. Chúng ta định nghĩa và chúng ta rơi vào trong định nghĩa, nó nhốt chặt mình cũng là một nạn nhân luôn, không giải quyết được. Cái thường thừa là gì? Ngộ tánh liên xong. Thì cái ngộ này nhiều thứ để nói, nhưng tôi nói đơn giản nhất, thực tế nhất, nó có hai thứ chúng ta phải để ý. Một, tánh mình công phu đắc lực chín mùa, từ đó bừng ngộ. Hai, khi chưa bừng ngộ, nếu chúng ta khéo, chúng ta nhận thẳng tánh giác sáng tu hành, nó sát cái tánh đó, nó cũng bừng ngộ. Vậy thì ngay khi mình đang ở từ tánh giác sáng, để nghe duy thức nói rằng là thức chấp ngã, thức thứ bảy là như đập con chó, như ống chích, vân vân. Nhưng mà mình sáng bằng tự tánh, chứ đừng nghe theo. Trước khi nói duy thức, quý vị tỉnh táo lại coi. Tỉnh sáng coi, đừng phân biệt. Bằng cái tâm không phân biệt đó để nghe, có hiểu không? Hiểu mà không được rơi tánh nha. hiểu, không rời tánh, không cần phân biệt. Rồi, bước hai là nói với thức. Thức thứ ba, thì lúc thức mạt na là thức chấp ngã. Ví dụ con chó, nó dơ, nó bẩn, mà đánh nó chết, nó không chịu, đó là chấp ngã. Mình đã ngồi giảng vậy, ông chích giật mình, đó là thức chấp ngã. Quý vị nghe bằng cái gì? Nghe bằng tự tánh là nghe theo? Phải nghe bằng tự tánh. À, thì đó là cách quý vị phân tích trên cái tấm sanh diệt mà thôi. Nhưng sanh diệt là mê, chúng ta thoát ra là giác. Ừ, ngay tâm giác, cái đó nghe chơi vui thôi. Sống ngay tâm giác. Rồi sau khi nói xong rồi, làm sao mà cái tâm quý vị trước khi chưa nói vững bằng tâm giác sáng như vậy? Đang khi nói, mình cũng nghe bằng tâm giác sáng như vậy. Nói xong rồi, tâm mình cũng vậy. Ba thời này tâm mình không đổi. Chân tâm hiện tiền. Chân tâm hiện tiền thì con ống chích, mình biết cũng là chân tâm biết. Chứ tại sao nó lại là thức thứ bảy? Nhìn ra vấn đề không? Khi mê cái tâm này á, con ống nó chích á, thì đúng là cái thức chấp ngã nó có ra. Nhưng mà tâm nó đang hiện tiền thì chích giật mình, nó cũng là nó. Nó là chân tâm biết, cho đâu có nhất thiết là thức chấp ngã đâu. Tại vì chúng ta mê cái tâm này, chúng ta nhốt mình vào trong cái thức chấp ngã. Định kiến, hoạch định cái tư duy của mình hiểu như thế. Cho nên khi con ông chết, mình chỉ biết nó là chấp ngã, chứ không biết nó là chân tâm. Nhận ra chưa? Còn nếu bằng chân tâm á, thì mình nghe nói cái thức đó là thức chấp ngã, mình cười mà nói cái đó là nói bằng tâm sanh diệt thôi. Còn cái chân tâm này mà đang dạng ai một cái đùng là chuyện của nó. Pháp cứ ra, quạt cứ quạt, nó có ngài nhau không? Cái tâm này nó trải hết, nó đâu ngài cái nào đâu. Thì đang nói như vậy, kêu cái đùng mình cũng bình thường mà, có sao đâu. Nó vẫn là từ tâm sáng biết mà, vẫn chân tâm mà. Thì cũng là một con ống nó chích. Nhưng mà mê cái tâm này á, thì nó là cái thức chấp ngã. Chân tâm giác sáng á, thì cái giật mình đó, nó không phải giật mình, nó chỉ là chuyện bình thường như đưa tay thôi. Cho nên cái đó là chân tâm hiện tiền, chứ không có phải thức chấp ngã nữa. Vậy là phá bằng ngã chưa? Phá chưa? Xong rồi, có gì đâu phá. Nhận ra chưa? Tôi muốn quý vị nhận ra chỗ này. Không nhận ra chỗ này nó lãng phí lắm. Tôi nói lãng phí một đời tu, vô ích, nó tiếc lắm. Ví dụ kỳ hơn một tí, như là ngài Ngưu Đầu Pháp Dung, ngài tu trong núi, tòa thiền miên mật. Tứ tổ đầu tiên một hôm nhìn cái núi kia, thấy ăn mấy tía, mấy ngũ sắc nó che trên á, là biết ở đó có bậc pháp khí, có thể đến khai thị, sau này làm lợi ích cho đạo. Ngài đầu tiên tới, tứ tổ tới, thì ngài Ngưu Đầu Pháp Dung ngồi thiền, mở mắt ra thấy, mới hỏi: gần đây nghe nói tứ tổ đầu tiên ra đời, ngài có biết không? Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung hỏi tứ tổ là ngài có biết tứ tổ không? Tức là ngài không có ra khỏi núi, ngài không biết chuyện bên ngoài. Tổ ra đời ngài quý trọng đấy, mà ngài thấy cũng không có nhất thiết phải đi nữa. Miên mật như thế. Thì tứ tổ nói: tôi là tứ tổ đầu tiên đây. Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung ngài quý quá, ngài mới dẫn đi quanh núi thăm. Khi đi thấy cọp sói đầy á, tứ tổ làm ra thế sợ. Thấy cọp thì sợ, giật mình. Có phải chấp ngã không? Để ý này ngài hay lắm đó. Lúc đó ngài Ngưu Đầu Pháp Dung mà nói: ngài còn cái đó sao? Tứ tổ cười không nói gì. Tới khi về cái bề đá hay ngồi thiền á, tứ tổ mới viết lên cái bề đá chữ Phật thiệt to. Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung mà giật mình. Lúc này giật mình thiệt đó. Tại sao là viết cái chữ Phật trên cái bề đá của tôi hay ngồi? Giật mình. Thì tứ tổ mới nói á: vậy ngài còn cái đó sao? Thì chính cái chỗ này là chỗ mà ngài Ngưu Đầu Pháp Dung ngài hỏi và được tứ tổ khai thị. Sau đó ngài mới giác ngộ rốt ráo, không có bị thiên về một bên. Mình đặt câu hỏi lại: khi ngài Ngưu Đầu Pháp Dung dẫn tứ tổ đi thì gặp cọp sói, tứ tổ giật mình như vậy á, có phải chấp ngã không? Cái giật mình của tứ tổ giống như mình gọi cái chú này nó kêu nè, cái chú này nó có chấp ngã không? Cái bậc đạt đạo rồi á, tấm vốn từ như, tôi nói định lực này, tuệ lực này, chứ chữ vô biết lực này á, nó lớn lắm. Mình thấy mình lần quen nhỏ nhỏ vậy mà nhập thất mà được chút chút mà thấy mình đã tự tại rồi. Nói gì tổ, ngài lớn mà. Thì với cái tấm đó, Ngài làm thế sở hay gì đó, nó không phải nằm trong cái thức tưởng hiểu như mình hiểu nữa. Mình hiểu trong cái nhỏ nhó của phàm mê, cái lực mà nó kém, trí mình không khuyết, định không có, tuệ là vô lầu chưa, mình không biết tới chuyện đó đâu. Cái này không phải là nói phụ đâu, nhưng quý vị tu là biết. Giống như tổ Ưu Ba Cúc Đa đó, khi mà Mã Ba Tuần hiện Phật với chúng tăng đi, nhớ không? Thì gọi là giao ước với nhau là không được lệ lại rồi, nhưng mà ngài thấy là ngài lại. Mà nó nói tại sao ngài nói đừng lại, bây giờ ngài lại, ngài nói ta lại tướng oai nghiêm của Phật đâu, lại ngươi đâu. Vậy ngài bất giác không? Ứng nói rồi ngài tức Lăng Già Bà Sa, nhiều đời ngài sinh trong nhà con trưởng giả, có cái tâm ngạ mạn. Bây giờ chứng thánh rồi, đi qua sông Hằng, ngài nói sông Hằng vạch nước ra, rẽ nước ta đi. Thần sông Hằng nhiều lần phiền não qua tới thưa Đức Phật. Đức Phật nói tức Lăng Già Bà Sa, ông tới ông xin lỗi thần sông Hằng đi, ta phiền não kỹ à. Thì ngài tới ngài nói ta xin lỗi ông đấy. Xin lỗi kiểu đó đó. Thì Đức Phật nói cái vị này là 500 đời làm con nhà giàu nên cái bệnh ngạ mạn. Bây giờ chứng thánh rồi thì nó còn cái chút dư thừa, giống như gọt cái cốc nó kéo vậy thôi, chứ thật ra tâm ngài không có. Phật nói rồi, hay không? Thì ngài tức là nhà bà sẵn ngài nói vậy thôi, vậy tâm ngài không có gì hết. Chúng ta làm sao biết cái tâm của ngài được? Mình phải chứng thánh đi. Thì tứ tổ cũng thế, làm có thể sợ, thật ra đâu phải chấp ngã. Nhưng mà nếu mà cái người mê là chấp ngã, mà cái người ngộ rồi thì cái tâm từ nó thoát, chứ gọi là từ giải thoát đó. Mà từ giải thoát là chấn tâm này. Vì sao? Vì chấn tâm có lực tuệ, lực vô biên lực, khiến cho các pháp mất giá trị thì tự nó giải thoát. Thì tứ tổ cũng thế. Ở trong cái chân tâm đó thì ngài có làm thế sờ chẳng nữa, ngài cũng phải hốt hoảng cho mình. Nó không phải là chấp ngã. Vậy tứ tổ ở trong cái chân tâm hiện tiền, cái lực đủ như vậy, ngài làm thế sờ cọp không phải chấp ngã. Vậy chúng ta sống bằng chân tâm, con ong chết mà giật mình có phải chấp ngã không? Không. Vậy con ong chết mình giật mình không nhất thiết, không cố định, đó là cái thức mạt na chấp ngã, không phải thức thứ bảy. Không nhất thiết, không cố định, mà lý do chúng ta chấp vào đó là đúng, là duy thức học, là đúng, là cố định. Đó là gì? Vì rơi từ tánh, ở vào tâm phân biệt, rơi vào loạn động sanh diệt. Mà rơi vào sanh diệt thì ngán đó mà hiểu thôi, cãi làm gì, làm sao biết được cái chỗ vô sanh. Như con cá đó, con cá nó ở dưới nước á, thì vậy vùng kiểu gì ướt hoàn là ướt, không thể khô ráo. Chỉ có khi nào nó hóa rồng kia à, thì nó mới biết rằng là cuộc đời này không chỉ có ướt mà còn khô ráo. Nó muốn lên trời là trời, nó muốn xuống nước là xuống, cho nó không cố định là ướt. Còn là con cá thì nó chấp phải là ướt, còn khô tôi chết. Đó là con cá. Cũng vậy, nếu chúng ta mê tâm học đạo, quên cái bản giác này mà học vào duy thức, chúng ta tự biến mình thành con cá. Tôi chỉ có ướt, khô là tôi chết. Có nghĩa tôi chỉ biết duy thức là đúng, có sách, có vở, có chứng cứ. Còn ngoài ra đừng có nói chuyện mơ hồ. Cái đó chúng ta tự dìm mình xuống nước, chấp nhận chết ướt. Thượng thừa là gì? Trở lại chân tâm thì cái tâm đó nó đâu có nằm trong sanh diệt. Mà không nằm sanh diệt thì duy thức đâu có đúng nữa. Duy thức là phân biệt, là phân tích cho chúng sinh còn loạn động. Ngay đó mà kiểm tra cái tâm loạn động mà tu. Còn ở cái chân tâm hiện tiền rồi thì duy thức làm gì còn trong đó? Thành Phật rồi có còn tâm sở tâm vướng không? Nếu còn sau thành Phật, hết rồi phải không? Cho nên cái duy thức nó đúng trong cái môn đó, để chia sẻ cái tâm, quý vị khám cái tâm đó mà tu, đó là cái môn đó. Còn cái môn thường thường mình trở lại tánh thì mấy cái đó nó tự tiêu dung, phải không? Tâm sở tâm vướng đó mà khi trở lại thì nó đâu còn tâm đồng đó mà có sở với vướng, phải không? Nói về để làm gì? Không phải chế duy thức, mà kể cả kinh điển. Đức Phật dạy kinh là ngón tay chỉ mặt trăng. Người khéo học nương ngón tay thấy mặt trăng, chứ không có được chấp ngón tay là mặt trăng. Cùng vậy, chúng ta dính vào một cái gì đó, chúng ta đều dừng ở ngón tay mà không thấy mặt trăng. Đó là sai ý chỉ Phật dạy. Không biết học là sai. Thứ hai, khi quý vị nghe phân tích vậy, đi tìm duy thức đọc mà vậy là mê tâm. Còn sáng tâm á thì từ tiêu dung, chứ không có còn chấp như thế nữa. Vậy chúng ta thấy cái cách tiêu trừ bản ngã chưa? Giờ kết ngang đây á, muốn tiêu trừ bản ngã chúng ta phải làm như thế nào? Ai trả lời được?
Mời cô Thanh Giác đi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên thầy. Kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, muốn tiêu trừ bản ngã thì trước hết ta phải biết là cái mà có thể tiêu trừ được bản ngã hoàn toàn chính là giác ngộ, ngộ tánh. Vì ở trong tánh đó thì là có đầy đủ trí lực, tuệ lực, vô biên lực. Thì như vậy là cái bản ngã tự nó không còn. Còn nếu mà chưa ngộ thì mình phải sống với cái gần với cái tự tánh. Đó chính là giác sáng, tỉnh giác. Trong khi hàng ngày khi mà mình đang mê thì mình bị bản ngã chi phối, nhưng mà khi mình giác trở lại thì cái bản ngã đó nó không còn chi phối mình được nữa, nhiều nữa. Thì cứ sống như vậy cho đến lúc cái tỉnh giác đủ mạnh và mình ngộ tánh thì bản ngã ấy. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni.
À, ngồi xuống đi. Đâu gì nói dài dòng cho nó mệt. Cái này cho tôi dàn, tôi chỉ cho cái cổ tôi 2-3 lần. Tôi đang ngồi vậy nè, đang tỉnh giác vậy nè, mà ông nó chích vậy nè. Quý vị nhớ chỗ này nè, tôi chỉ cái cổ 2-3 lần á. Nếu mà mê cái tánh giác này thì đó là thực chấp ngã. Còn từ tánh đang giác sáng thì cái chích đó là cái biết. Thì tâm mình từ nó sáng biết, cái đó không phải bằng ngã. Đó là chân tâm. Thì nhớ tôi đang ngồi tôi cũng chỉ gãy ông chích hoài vậy nè. Mà không nhớ, hiểu cho nhiều cho mệt, thấy không? Tôi nói cái thường thừa là nó không nằm trong kẻ tới kẻ tóc. Nó không có nằm một cái kẻ nào hết, nó ngay thẳng. Chỉ cần mê nó là cái chấp mê chứ chẳng phải là niệm nào cả. Nó vừa mê thì cái bản ngã nó có, từ nó chấp à, ngầm ngầm nó có à. Ngay khi mê và về giác bao xa, nó không có khoảng cách. Chỉ cần giác sang ông chích thì biết. Cái chân tâm nó sáng biết như thế thì làm gì có bản ngã. Nhớ chữ thường thừa năm ấy đó. Thế bây giờ cụ thể hóa, hằng ngày trên mọi sinh hoạt chúng ta tỉnh giác, giác sáng để sống bằng chân tâm, thì mọi thứ thấy nghe biết mình chỉ có tùy hỷ tùy duyên. Thì cái bản ngã nào mà có trong đó? Nó chỉ có khi chúng ta cái giác mà nó yếu thì cái phạm tình nó phụ lên, nó có bản ngã. Nó còn một cái điều thứ hai nữa là chúng ta cố tình cho nó có cơ hội. Có. Mình giận ai đó, mình biết là sai mà mình cố giận, cố tình. Cái đó là do mình. Chứ sao mà đổ thừa chấp ngã làm gì, do mình chứ. Vì vậy tôi nói tóm tắt ở đây, tỉnh giác trên mọi sinh hoạt nó có 2 lĩnh vực. Cái tổng thể á, làm gì chúng ta đang giác sáng làm tất cả. Cái này là tỉnh giác đặc biệt. Nó ở trên tổng thể tất cả nó biết hết. Thì trong cái giác đó nó đốt cháy hết mọi thứ. Xong. Kỹ hơn, sâu xa hơn là ý thứ hai. Chúng ta để ý nè. Mình đang bị cái mê, cho nên trong này nó có cái ngầm ngầm, nó chấp ngã, nó không là gì hết. Nó cứ không biết gì, có cái tôi. Mà chỉ cần nói rằng là cố tình nhiên giật cái mình lên. Cái bản ngã nó là vậy đó. Nó không có gì, nó kêu giật mình lên. Thì biết là sâu xa nó có cái bản ngã. Mà cái hiền ra ngoài cái tập khí. Cái tập khí nó tựa vào bản ngã. Vì sao tựa? Bởi vì vô ngã tập khí nó không còn. Nó cái tật của tôi là dày dày. Nó tật của tôi mà tôi không thì tật hết. Cho nên cái tập khí này nó tựa vào bản ngã. Chứ khi mà vô ngã đó tập khí nó đâu có muốn làm gì nữa đâu. Nó hết à. Cho nên xấu xa là bản ngã mà ngồi tập khí nó tựa vào. Tập khí nó mới thi thố ra. Nó làm này sai, nó nghĩ kia, nó bực nọ, nó buồn nọ, nó nghĩ kia. Là cái anh chàng tập khí này. Rồi thô hơn nữa là anh quá quắc. Anh chủ động, anh nghĩ ra mưu kế. Tôi nói hoài với quý vị có phiền trở lại. Như mình muốn nói cái đó mà mình nói sợ mất công bị rầy, đậy người khác nói. Ví dụ là thế. Cái đó là tập khí đó. Tại sao người khác không làm mà mình làm? Thói quen là tập khí. Tập khí bảo vệ gì? Nó bị rầy là người đó bị, cho mình không bị. Để nó bảo vệ cái bản ngã của tôi. Ở đây quý thầy không có cự tội đâu. Quý thầy muốn nói để quý vị kiểm tra. Nó hay lắm. Khi mình kiểm tra rồi á, quý vị dẹp cái bản ngã và tập khí này á, người mình nó tự tin lắm. Còn nếu chúng ta cứ sống bằng bản ngã tập khí, suốt đời nó có một cái gì đó bo bo, nó giữ, nó ngắn trước người sau, nó làm cho mình yếu dần, nó giống con chuột trong bóng tối, tội nghiệp lắm. Mình không dám thẳng, không dám mạnh. Cho nên chúng ta phải kiểm tra ngay chỗ này, ngay tập khí này. Cái gì đó mà nó không có trực tâm, nó không có thẳng, nó có vẻ lén lỏi quanh có gì gì đó. Mình nói cái này ha, bảo vệ cho cái gì? Bảo vệ cho cái gì? Bảo vệ cho cái bản ngã tôi. Cái bản ngã là cái gì? Là cái thứ kêu mình đi trong sanh diệt mà nó khổ lắm rồi. Giờ cho nó chết đi để mà giác ngộ. Bảo vệ làm gì? Trương cái mặt ra. Có mọi người rầy lá mình có chết đâu. Cho nên cái xét nó hay là vậy đó. Xét kỹ. Chứ còn không chúng ta lò học thì hiểu, tu thì có tu. Thì mình kiểm tra đó, cái tập khí này á, nó lén lỏi rồi nó đem thứ bồi bổ, nó bồi bổ cho cái bản ngã nó tăng lên. Rồi nó tựa cái bản ngã mạnh này để nó thi thố tập khí. Rồi thực hiện được nó mới bồi bổ cho bản ngã tăng lên. Tập khí bản ngã mà nó đua nhau, nó mạnh lên thì nó giết chết mình. Nó đưa mình vào trong sanh tử, tu nó không có tiến bộ. Phần bả nhỏ tức là phần 2C đó, đó là suốt qua các tướng không trụ vào bất cứ gì. Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tức là đây là cái đoạn mà Ngài Tu Bồ Đề hỏi về an trụ tâm, hàng phục tâm. Thì Đức Phật dạy không nên trụ sắc mà sanh tâm, không nên trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia. Tức là khi mà không còn chỗ trụ thì tâm Bồ Đề tự hiện tiền. Mà tâm Bồ Đề hiện tiền thì các cái tâm vọng nó hết, là chúng ta hàng phục tâm vọng rồi. Và khi tâm Bồ Đề hiện tiền mà sống ngay đó là chúng ta đã biết cách an trụ tâm rồi. Vậy thì cái câu mà không nên trụ sắc sanh tâm vân vân, nên không chỗ trụ sanh tâm kia, câu Phật dạy đó có tối thiểu mấy nghĩa? Và nghĩa đó là gì? Này ai chẳng tay trả lời được. Này học ngay nhiều rồi. Mắt không trụ sắc, tai mũi lưỡi thân ý không trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, tức là sau căn tiếp xúc sáu trần không khởi phân biệt sanh tâm, nên không chỗ trụ thì tâm Bồ Đề hiện tiền. Vậy thì đặt câu hỏi, cái ý nghĩa lời Phật dạy, ý nghĩa trong câu Phật dạy đó đó, có mấy nghĩa và nghĩa đó là gì?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi là trong bài lời Phật dạy trong kinh Kim Cang thì có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là không nên trụ sắc mà sanh tâm kia, không nên trụ sắc thinh hương bị xúc pháp mà sanh tâm, thì tức là Phật dạy chúng ta là không nên duyên theo cái trần cảnh bên ngoài để mà dính mắc thì sẽ bị mê tâm. Câu cuối cùng là nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia, tức là sống bằng chân tâm của mình để mà thấy biết, thì cái thấy biết đó chính là thấy biết chân tâm, nên có hai ý nghĩa qua lời Phật dạy.
Ngồi xuống đi. Hỏi nãy giờ là quý vị đều dồn tâm để tư duy rồi phải không? Bây giờ tôi chỉ cho. Cái câu này nó có hai nghĩa cơ bản. Đó là nghĩa phổ thông và nghĩa thực, nhưng mà sâu xa ở trong công phu, trong tâm của mình. Nghĩa phổ thông là nghĩa thứ nhất á, đó là gì? Không nên trụ sắc sanh tâm. Cái gì trụ sắc? Gì thấy sắc? Con mắt. Không nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm. Cái gì nghe tiếng? Lỗ tai. Cái gì ngửi mùi? Lỗ mũi. Dễ hiểu không? Nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia. Trụ ở đây là trụ trước, chấp trước, dính mắc phan duyên. Cụ thể, sáu căn, tiếp xúc sáu trần. Không nên có cái thức phân biệt trù trước dính mắt mà khởi phân biệt, khởi tâm vọng sanh tâm. Không nên trù sắc sanh tâm, tức là mắt thấy sắc, đừng có trù trước dính mắt phan duyên mà khởi phân biệt sanh tâm, hay không? Tóm cả câu này là sau căn tiếp xúc sau trần, không khởi thức phân biệt trù trước dính mắt sanh vọng tưởng, nên không chỗ trụ. Tức là căn tiếp xúc trần không có trù vào đâu hết, mà suốt qua tất cả. Mà sanh tâm kia, tức là khi mà suốt qua tất cả thì tâm Bồ Đề hiện tiền. Thì chỉ sanh tâm đây là tức là nó hiện tiền chứ không phải là khởi sanh.
Ý thứ nhất là sáu căn tiếp xúc sáu trần, không phan duyên, không khởi phân biệt, không sanh tâm, thì ngay đó tâm Bồ Đề hiện tiền. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, quý vị nghe ra quý vị thấy nó dễ lắm, mà tại vì mình không có để tâm. Nghĩa thứ hai á, nói một cách nôm na, nó thật, nó tâm mình thật với công phu mà nó sâu xa vô cùng. Đó là gì? Đó là đừng vì cái gì hết mà tu. Tôi ví dụ này, ở đây mình 3 giờ khuya thức chúng ngồi thiền, thì có một số vị tính tấn muốn tu nhiều hơn, cho nên tầm 2:30 3 giờ kém mà thức rồi là tốt, tỉnh táo để tu tốt, ngang đó là tốt. Nhưng mà nó có cái vì để mà thức á, vì để mà tu á, thì nó lại không có tốt. Nó có sanh tâm, nó có cái ngã tướng, nó có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ già tướng, rồi mất tu ấy. Khởi sao? 3 giờ thức chúng thì kèn chưa đánh thì chúng con ngủ là bình thường. Tự nhiên mình thức 2:30 dậy, mình thấy người ta ngủ mình chê. Đêm rất dài với người say ngủ, đường rất xa với cả lữ hành mỏi mệt. Cũng thế, vòng luân hồi sẽ tiếp nối vô tận với kẻ vô minh, không minh đạt chánh pháp. Mình thấy mình tính tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ. Kẻ trí như con tuấn mã, thẳng tiến bỏ lại sau lưng con người gầy hèn. Mình khởi tâm đó, mình còn tu không? Hết tu rồi, tâm Bồ Đề nó trốn mất rồi, khuất rồi, hay không? Đó là chúng ta dạy bằng sự thánh tình, chứ không phải là vì chúng mê ngủ mình dạy cho nó đã, cho nó sướng. Mình dạy cho cái tâm mình nó phấn khởi kiểu đó là không phải tu rồi. Đúng 3 giờ mới được đánh 3 cái hồi bảo chúng để thức chúng. Chúng ta trong lòng mình làm như nó khấp khởi sao đó, đứng bên cái bảo chúng cầm cái dùi hoài chờ, còn 2 phút lâu quá, còn phút nữa đánh trước. Đánh beng beng 3 hồi 3 tiếng dứt xong rồi, thấy chúng còn vương vai chưa ra khỏi cái giường của mình, cái đơn của mình. Mình thấy vậy mình còn sướng nữa, mình chê bai nữa. Chúng ta lấy những cái ý kinh đó để mà tăng cái bản ngã cho mình, khinh người khác. Cái tâm Bồ Đề nó có hiện tiền không? Nó khuất rồi, hay không? Cho nên nếu chúng ta vì cái gì đó mà tu á, thì tâm Bồ Đề đủ, tức là nguồn tâm không có hiện tiền được. Còn không vì gì hết, tức là mình dạy, mình thanh tịnh, mình nhẹ nhàng, tôn trọng huynh đệ. Giờ này huynh đệ còn trị tình, chưa tới giờ thứ, mình rón rén, không dám động. Rồi khi mình thấy đúng giờ rồi, mình đánh kẻ thức chúng. Nếu huynh đệ nào còn mỏi, mình cũng tôn trọng, trân trọng huynh đệ đó. Rồi mình khéo léo, mình mở đèn sáng lên, rồi giả đò mình nói chuyện với huynh bên cạnh cho huynh đó nghe, nhột lỗ tai chơi, thức dậy, đại khái là như thế. Mình rón rén khéo léo, làm trong cái tâm khiêm nhường như thế, thì tâm đạo mà nó sáng. Thầy không vì gì chứ à? Chúng thấy rằng là cái chữ vì mà tu nó sai vô cùng. Tu không nói sai mà Phật nói sai. Phật nói sao? Không vì cái gì mà tu nè. Chúng ta nhớ rằng là nếu mỗi một chúng ta vì cái gì đó mà tu, chắc chắn mai sau quý vị sẽ gặt lấy hậu quả là không được gì cả. Nó thành con số không, chứ không phải là không được, là vô sở đắc đâu này. Nó thành bình đó, nó phải trả giá rất là đắt. Cho nên chúng ta nhớ là đừng có vì cái gì á. Thì sao? Quý vị còn chỗ phán duyên không? Hết chỗ phán duyên thì cái gì hiện tiền? Tánh mình hiện tiền là tâm Bồ Đề hiện tiền, phải không? Cho nên cái nghĩa thứ hai nó thật, nó sâu xa nơi tâm mình, mà nó thật nơi hành giả, đó là gì? Không vì cái gì hết mà tu, thì tánh mình hiện tiền. Nếu quý vị vì cái gì đó nó mới có chỗ nó khởi, hay không? Nó mới lắm chuyện. Không vì gì hết thì mình từ tài vô ngại, tánh hiện tiền. Cho nên cái nghĩa đúng, nghĩa chuẩn, nghĩa phổ thông là sáu căn tiếp xúc sáu trần, không có dính mắc, không trù trước, không gì hết. Ngay đó thì tâm Bồ Đề hiện tiền. Mà cái nghĩa thật cùng nghĩa đó, nhưng mà mình gói gọn lại. Cái thời đại bây giờ mấy người trẻ học thì gọi là gói lại một cục á, làm cục mà nhận cho rồi đó, đừng nói dài dòng á. Tức là cùng nghĩa đó, nhưng mà nói gọn, nói thật, nói tâm mình mà tu á, là quý vị không vì gì hết. Thế còn chỗ để tâm nghĩ không? Ví dụ như mình vì cái đó thì thế nào có cái tâm, đúng không? Vì cái kia có cái tâm, mà không vì gì hết thì tâm khởi nó không còn, tâm sanh không còn. Không còn tâm sanh thì tâm vô đề hiện tiên, thì ngay đó là an trụ tâm. Cái này là nói rõ cái nghĩa để công phu đó, chứ không phải nói về cái nghĩa hiểu nghe, không phải nghĩa để hiểu đâu. Nói nhận ra để mà công phu đó. Thì ở đây tóm lại cho dễ hiểu, đó là trong không trụ căn bản, tức là bên trong mình không có một cái tâm để mà giữ gìn để an trụ. Nếu có giữ gìn an trụ thì chúng ta kềm đè nó không có suốt như là đúng công phu suốt thông. Trong không trụ căn bản, ngoài thấy biết suốt hết mà không có trụ đến các trần. Trong không giữ tâm không trụ căn bản, ngoài không trụ các trần thì còn gì để mà dính mắc không? Ngày đó thân thang từ rộng suốt thì lúc đó là từ tà giải thoát rồi chứ gì nữa. Nên công phu hằng ngày á, quý vị tỉnh giác lại, trong mình không có cần có tâm để giữ, chỉ cần sạch các tâm thì chân tâm hiện tiền. Trong không trụ gì hết, ngoài nhìn suốt quá hết mà cũng không có dừng trụ đâu hết. Trong ngoài bạc thì tất cả đang thanh thang hiện tiền đó, chân tâm bày ra đó thì tự tại giải thoát. Cái đó là Ngài Huệ Lăng Trường Khánh Ngài nói, ở trong vạn tường riêng bày thân, vạn tường chi trung độc lộ thân đó. Ở trong vạn tường pháp thân riêng bày ra đó, Dũng Tổ Ba Trường nói là linh quang riêng chiếu đó. Tôi sẽ dựng giải thoại, tôi hỏi chúng để làm cái bài tập tại lớp cho nhớ. Chúng ta học nhớ để tu, chứ không phải học mà nhiều kiến thức để thi làm gì hết á. Ngài Huệ Lăng Trường Khánh Ngài nói, ở trong vạn tường, tức là muôn sự muôn vật á, riêng bày thân, pháp thân nó riêng bày trên đó. Khi đó Ngài Thiều Tu cùng với Ngài Pháp Nhãn, hai ngài trên đường từ viền Địa Tạng để mà đi Kiên Dương. Thì trên đường á, giữa đường bàn chuyện, Ngài Pháp Nhãn chợt hỏi, người xưa nói ở trong vạn tường riêng bày thân, vậy là vật vạn tường hay là chẳng vật vạn tường? Ở trên các cảnh, ở trên muôn sự muôn vật, ở trên mọi tình huống mà riêng bày pháp thân, vậy là lừa ra vật vạn tường ra để mà pháp thân hiện bày hay là không vật vạn tường? Lâu đó Ngài Thiều Tu Ngài nói chẳng vật, ngay đó mà bày thôi, chẳng vật. Thì Ngài Pháp Nhãn Ngài bảo, nói cái gì là vật cùng với chẳng vật? Lúc đó Ngài Thiều Tu Ngài mờ mịt, Ngài không hiểu, cho nên trở lại, Ngài không đi nữa, quay lại viện Địa Tạng để gặp Ngài Quế Sâm. Thì Ngài Thiều Tu hỏi, cổ nhân nói ở trong vàng tường riêng bày thân, ý chị này thế nào? Thì lúc đó Ngài Quế Sâm Ngài nói, ngươi nói người xưa là vật vàng tường hay là chẳng vật vàng tường? Thì Ngài Thiều Tu Ngài nói chẳng vật lần thứ hai nha, người ta nói chẳng vật. Thì Ngài Quế Sâm bảo hai cái. Chúng ta phải để ý chỗ này là các ngài không giải thích, mà các ngài gợi ý cho người hỏi phải nhận ra. Nó giống cách học mình ở đấy không? Không vội giải thích liền, mà hỏi những câu hỏi gợi ý cho quý vị phải tự nhận ra điều đó nơi quý vị. Khi nói hai cái thì ngay đó Ngài Thiều Tu Ngài kính hãi lặng thinh. Hỏi hai lần rồi mà không giải thích, không hiểu, thành ra Ngài xúc mồ hôi à. Tại người xưa các ngài học đạo rất là nghiêm túc, ngộ cho ra. Với những cái chân lý này không ngộ ra là các ngài gọi là xúc mồ hôi hàng liền, dồn tâm để tu cho ngộ, rất là tha thiết với đạo. Đùng tới những câu chuyện này là phải quên hết thân màng và ngộ cho ra. Nó trả lời hai lần không được là xúc mồ hôi liền. Còn mình giờ tỉnh bơ, đâu ngộ nổi. Ngay đó Ngài Thiều Tu Ngài kính hại lần thân. Sau đó Ngài Thiều Tu Ngài hỏi tiếp, chưa biết cổ nhân vật vàng tường hay chặn vật vàng tướng, nên là vàng xin chỉ giùm cho với, giờ hết hiểu nổi rồi. Thì lúc đó Ngài Quế Sâm Ngài bảo lần thứ ba, chỉ tiếp này, gợi ý, ngươi nói cái gì là vàng tường, ngươi nói cái gì là vàng tường? Thì ngay đó Ngài Thiều Tu Ngài đại ngộ, Bây giờ tôi kết lại cái giải thoại này để chúng thấy này. Mình nhớ ba lần chặn vạch nha. Và ba lần chư vị thiền sư không giải thích mà đặt những câu hỏi, đặt những cái vấn đề gợi cho người đó phải ngộ ra, nhận ra. Lần thứ nhất, Ngài Pháp Nhãn, Ngài hỏi: ở trong vàng tường riêng bài thân, vậy thì vạch hay là không? Thì Ngài Thiều Tú nói chẳng vạch lần thứ nhất. Thì Ngài Pháp Nhãn thấy là không có trúng rồi, cho nên Ngài nói: ngươi nói cái gì là vạch cùng với chẳng vạch? Lần thứ hai, cùng câu hỏi này, Ngài Thiều Tú nói chẳng vạch. Thì Ngài Quế Sâm, Ngài bảo hai cái. Lần thứ ba, hỏi tiếp. Thì Ngài Quế Sâm, Ngài nói: ngươi nói cái gì là vàng? Vàng tường có thật không? Nó là cái gì? Rờ qua có không? Thì ngay đó, Ngài Thiều Tú Ngài giật mình đại ngộ liền. Vậy thì ở trong vàng tường riêng bày thân, vạch vàng tường hay không vạch vàng tường? Vì sao nói không vạch vàng tường? Ngay đó riêng bày pháp thân là hay rồi. Mà Ngài Pháp Nhãn, Ngài nói: ngươi nói cái gì mà vạch cùng với chẳng vạch? Ngài quở. Ngài nói chưa trúng. Mà Ngài không nói như thế, mà Ngài hỏi cái này để mà khơi cho bừng cái tâm ra. Rồi Ngài Quế Sâm thì Ngài nói hai cái. Rồi cuối cùng Ngài nói cái gì là vàng tường thì ngộ ra. Ba hành động này, ba lần ở hai vị thiền sư khác nhau, nhưng mà chỉ một việc duy nhất để ngộ tâm. Vậy thì ai nhận ra cái chốt ở đây là gì? Cái khóa ở đây là gì? Cái lầm ở đây là gì mà Ngài Thiều Tú Ngài không có ngộ ra? Và cụ thể là các thiền sư chỉ gì?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi của thầy là: khi mà còn cái tâm phân biệt kia đây thì không có thể mà rõ suốt được, sống bằng cái tự tánh hiện tiền được, thì nó sẽ quan tâm thì theo Phật thì không bao giờ mà rõ suốt được. Còn nếu mà khi quý ngài mà hỏi thì điều đó thì ngay đó mình quay lại chính bản tâm mình ngay hiện tiền thì mình rõ suốt, thì mình cùng với ngài không khác.
Cái đó là câu giải thích thôi. Còn một cái ý nữa mà tìm ra cái chốt của nó, giật cái chốt của nó bung ra. Có ai phát hiện ra không? Mời con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi là: ở điểm này là quý ngài muốn khai thị là khi mà nghe về vạn tượng thì cái tâm của mình nó liền tưởng ra một cái gì đó gọi là vạn tượng để nó duyên theo, thì nó mất đi cái bản tâm thanh tịnh này. Được lúc đó mình đã quên tâm nên đã đi ra ngoài và đã mê rồi. Thì quý ngài muốn khai thị, ngươi nói cái gì là vạch và không vạch để cho cắt đứt cái đường suy nghĩ, không còn có cái duyên tâm nữa, cái duyên theo cái tâm phan duyên ra bên ngoài nữa. Thì lúc đó mình quay trở lại cái tự tánh của chính mình, nhận ra cái bản tâm thì là ngay đó là bản tượng riêng bày pháp thân.
Cái đó gần đúng thôi, mà lý do hai vị trả lời nó đúng theo cái lý thuyết, không phải sai, mà nó chưa chỉ ra cái cớ sống. Là tại vì quý vị ham theo cái câu hỏi để mà tìm câu trả lời. Và tôi gợi ý này, không cần phải nói vàng tường để tưởng tượng nữa. Vàng tường là cái bình hoa trước mặt mình đây nè, nó cũng là vàng tường này, đúng không? Bây giờ các ngài nói á, ở trên cái bình hoa này mà riêng bày pháp thân. Vậy thì cất cái bình hoa này để bày pháp thân hay là để cái bình hoa để bày pháp thân? Nhận ra chưa? Vạch là cất đi, lừa ra. Không vạch là cứ để đó. Vậy thì vạch cái bình hoa tức là ngay đó lừa riêng ra đi để mà bày pháp thân, hay là ngay đó để đó đi, không lừa ra mà bày pháp thân? Nhận ra chưa? Tôi chỉ quý vị học bằng cách là thấy trước mắt, thì đó là cái thấy của mình, chứ đừng có hiểu. Hiểu nó không ăn thua.
Mô Phật bạch thầy, là khi không còn trụ trên tất cả thì khi xuất qua các tướng thì thấy biết vượt năng sở, thì ngay đây là đạo Bồ Đề hiện tiền.
Nếu nói ngay đây á, tôi gợi ý tiếp này để nói cho ra. Nếu nói khi không còn trụ tất cả xuất qua các tướng thì ngay đây Bồ Đề hiện tiền. Nếu mà ngay á là chẳng vạch. Ngay là tức. Mà đây là bức tức là không được ngay. Vậy thì bức tức bức ly thì nghĩa này là nằm ở đâu? Tôi gợi ý tiếp đó, nhận ra không? Gọi là họ để quý vị nhận cho ra. Bây giờ nếu mà nói ngay đấy á, thì có tức, ngay đó là tức. Nhưng mà cái nghĩa ở đây là bất tức bất ly, thì phải nói làm sao? Làm sao bằng cái thấy là nó không mất, chứ đừng có bằng cái hiểu, hiểu nó mất.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên thầy là nếu mà mình còn nói ngay trên bình hoa hoặc là cất bình hoa đi mới được giải thoát thì mình đã quên tâm rồi, mà nếu mà mình quên tâm thì không có lực để giải thoát.
99% còn xí nữa thôi, nói ngay coi nè, mày nghĩ ra không? Còn nếu mà không có nhận ra 1% này á, là quý vị vẫn đi vào con đường thức hiểu phân biệt. Cho nên sau này mình dạy là nó không có cơ sống. Vậy sao mà quý vị nhận ra 1% này á, là cái thấy. Thấy là cái dụ như để đấy nè, đưa về nó thấy nè, chứ không cần phải lục bài vợ ra đâu. Chui miền nó thấy nè, không cần lục bài vợ ra, phải thấy như thế đó. Sức sống nó vậy. Từ trong đó thấy ra và nói ra nó đủ hết. Tìm ra 1% mà.
Mô Phật bạch thầy là bằng cái chân tâm biết thì tất cả là hiện tiền.
Cái đó là nói cho mình thôi. Còn mà dạy cho người là phải rút cái chốt. Ngồi xuống tôi đoán. Gợi ý tiếp. Nếu mà nói cất bình hoa đi, lừa vàng tường ra, vạch vàng tường ra, cất bình hoa đi, hoặc ngay đây mà lừa ra để cho pháp thân hiện tiền nó không trộn trong đó, hoặc là ngay bình hoa đó không cần vạch mà thấy đến đó. Chúng ta đang bàn nói về bình hoa phải không? Chừng đó thôi, đâu gì đâu. Gì nữa? Chúng ta đang nói cất đi hay để đó, nói vạch vàng tường hay không vạch vàng tường là nhằm trên vàng tường mà nói. Nhằm trên là sao? Quên cái tâm mình ở trên nó mà nói là mê chứ gì nữa. Nhận ra chưa? Cất bình hoa hay để đó là nhằm trên bình hoa mà nói, trên bình hoa mà bàn. Mà trên bình hoa mà bàn là quên tâm. Mà quên tâm thì pháp thân đâu nữa mà bay. Tôi nói cái chốt á là nhận ra cái mê này nè. Cho nên khi mà có người thịnh về cái núi Quy đó, thì lúc này trong chúng có hai người, một ngài Lính Hữu và một ngài là giáo thọ là ngài Huệ Lâm. Giờ một trong hai là phải có một người trụ trì ở núi đó, giờ chọn ai? Ngài Ba Trường ngài hỏi để biết cái chỗ thấy thế nào để cử đến tới đó. Ngài để cái bình đây, ngài nói không được nói cái bình, nói cái gì? Ngài nói không được nói cái bình, nói cái gì? Thì ai cũng suy nghĩ, bây giờ nói cái gì đây? Quên cái tâm mình rồi, lo cản thiệp cái bình, nó suy nghĩ là nói cái gì đấy. Nói cái bình thì chạm, là phạm, không cho nói. Mà nói không phải cái bình á, thì sao? Thì sai. Giờ nói cái gì? Chúng ta nghe vậy trụ được cái bình, ham cái bình, nhìn cái bình, tìm cái nói, quên rồi. Cái thấy này nó hay lắm, nhận cái thấy này là mình công phu được. Cho nên lúc đó ngài Hoa Lâm ngài mới nói, chẳng thể gọi là cái lũng vậy. Thế ngài nói như vậy á là không nói cái bình, nhưng mà không sai, bởi vì nó không phải cái lũng. Nhưng mà cũng vì cái bình mà nói vẫn là mê tâm. Cho nên câu trả lời nó đúng với trần gian thôi, nó đúng với cái học hiểu thôi. Mà với đạo nó sai ở chỗ là nghe ngài nói cái bình, cái chầm hâm nó cái bình mà tính đường mà nói, quên cái tâm. Vấn đề là mê tâm là lỗi này, là sai này, ngộ tâm là sống này. Ngài trả lời thì đúng, nhưng mà nó không có tỏ cái tâm sáng. Tới lượt ngài Quy Sơn ngài làm gì? Tới ngài đá cái bóp cho nó vẽ xong. Ngài Bá Trưởng ngài biết rồi, ngài cử ngài Linh Hữu đến núi Quy Sơn để trụ trì. Nhận ra chỗ đó chưa? Tôi nói quý vị phải thấy ra, rút cái chốt thì mình thấy hết. Còn không à, mỗi lần giảng thiền sư là phải trả lại. Cái đó không phải để học mà phải thấy. Lặp lại cái giải thoại này quý vị thấy nè. Người xưa nói, ngài Huệ Lăng ngài nói, ở trong vàng tường riêng bày thân. Bây giờ nói vàng tường khó hiểu quá. Ngay cái bình hoa này riêng bày cái pháp thân. Ở trên cái bình hoa này có cái pháp thân nó riêng bày. Mà tổ Bá Trường nói là nguồn linh riêng chiếu, linh quang đục diệu đó, vượt thoát căn trần đó. Thì ngài Huệ Lăng Trường Khánh ngài nói ở trên cái bình hoa này mà nó riêng bày pháp thân. Vậy thì ngài Pháp Nhãn ngài hỏi ngài Thiều Tú á, vậy thì người xưa là trên bình hoa này lừa ra hay là cất bình hoa đi mà thấy, hay là để bình hoa đây mà trên bình hoa mà thấy, vạch hay chẳng vạch? Thì ngài Thiều Tú ngài trả lời rốt ráng, ngài nói không cần vạch, để đó mà vượt sáng ngời. Ngài nói hay, nhưng mà ngài Pháp Nhãn ngài é rằng là ngài chưa ngộ. Còn trên bình hoa mà bàn, nhằm đến bình hoa mà nói thì ngay đó hay cất đi đều là mê tâm, mà mê tâm thì pháp thân đâu mà bay. Cho nên thay vì giải thích như vậy á, thì ngài mới hỏi, hỏi giống như này, giờ tôi hỏi quý vị đó, dồn tới cùng đó. Ngài nói, ngươi nói cái gì mà vạch cùng với chẳng vạch? Có nghĩa là đừng có nói vạch và không vạch. Thì ngay đó là gì? Dừng cái tâm phân hai đi. Ngộ tâm mình thì cạnh là cạnh, mình là mình, nó có gì đâu phải chia chạy cho nó nhiều, phải không? Những cái câu khai thị này ngài thiểu tụ ngài chưa ngộ, ngài mới quay lại ngài hỏi ngài Địa Tạng Quế Sâm cho bằng được để ngộ. Thế ngài Quế Sâm ngài hỏi, vậy thì theo ông là vạch hay không vạch? Lần thứ hai ngài thiểu tụ nói không vạch. Thế ngài Địa Tạng ngài từ bi ngài nói hai cái, tức là vạch và không vạch là rơi vào hai đầu, là hai bên, là mê. Hai bên tức là quên tâm đi ra ngoài phan duyên trên cảnh thì nó có đúng và sai hai bên, mà hai bên vào sanh diệt, mà sanh diệt quên tâm thì pháp thân nó mà bay nữa. Ngay đây nếu mà cái người lãnh dừng hai bên cái là nó sáng liền, phải không? Nhưng mà ngài thiểu tụ ngài thông ngộ, ngài xúc một hồi ngài hỏi tiếp, vậy thì người chưa vạch hay không? Thì cái câu cuối cùng là ngài Quế Sâm Địa Tạng ngài từ bi ngài nói, mắc cái gì mà ở đấy bình hoa nó vạch với không vạch? Người nói cái gì là bình hoa? Vứt nó tàn có gì đâu mà ở đấy nó hoài mà nói vậy? Nhận ra vấn đề không? Ngài nói, ngươi nói cái gì là vàng tường? Là sao? Vàng tường là cái thứ gì mà ngươi bám đến đó, ngươi nói hoài vậy? Nó có giá trị lắm sao? Nó đồ bọ mà, nó huyền hóa mà. Cái bình hóa này là cái gì mà nói hoài vậy? Cái bình là cái gì mà tổ bá trưởng lại nói là đừng nói cái bình, phải nói cái bình. Cho nên ngài cũng sợ là đã cái bóp cho nó bể đi, phải không? Cái bình hóa này dục đi, nó có cái gì đâu? Thì không phải đời dục, mà cái câu đó là câu xét đánh giật mình, đừng có can thiệp đến bên hoa nữa. Thì ở đây chúng ta nhận ra cái chốt là lỗi tại vì ngài thiểu tu ngài đang chầm hắm trên cái bên hoa, đang bám trên vàng tường để mà tìm câu trả lời, giống như ngài Huệ Lâm ngài bám đến cái bình để mà tìm cái câu trả lời cho ngài Bá Trượng. Vậy là có rời bên hoa chưa? Chưa rời bên hoa, chưa rời cái bình, cho nên mê vẫn hoang mê, chưa rời cảnh tức là mê tâm, mà tâm mê thì pháp thân đâu mà bay. Ngay đó ngài nói, ngươi nói cái gì là vàng tường, nói cái gì là bình hoa, nói cái gì là cái bình? Giật mình ngộ ra, à trời ơi, chứ vậy mà cũng biết nữa, lộn đuôi lộn lại mà nó xuất mồ hôi ra. Hai vị đã nhớ chưa? Trời ơi, chừng đó mà thay hội hoài thì gợi ý tới cùng mà nhận ra. Không phải là nói trả lời không đúng ý thầy thì làm sao đúng được, mà trả lời đúng ý thầy làm sao đúng ý thầy được. Thầy không có ý. Tôi muốn nói quý vị rằng là quý vị phải nhận ra cái thấy đấy nè. Cái thấy này nè, cái thấy này nhận ra là hằng ngày mình sống là mình thấy rõ, mình cung phu được. Nó không phải bình hoa, mà chập nửa xuống nó sẽ là cái nồi gì? Cái nồi mi quáng. Nó là cái nồi là gu, ví dụ là thế. Ở trên cái nồi là gu riêng bày pháp thân. Bằng cách nào? Đừng can thiệp trên nó, sáng tâm. Thì ngay tánh tức tướng, tánh tướng thường trụ, từ nó bay. Còn chúng ta rơi vào tướng. Dù như nói, người xưa nói thanh thanh tuy trúc, tổng thị pháp thân, quốc quốc hoàng hoa, vô phí bát nhã. Tức là thanh thanh tuy trúc là trẻ sanh biết á, đều là pháp thân. Hoa vàng rập rập đều là bát nhã. Trẻ vàng sanh biết đó là pháp thân. Vậy thì ông Sa Di ông ăn măng rừng, chúng ta chặt trẻ chúng ta ăn, chúng ta có ăn pháp thân không? Ai trả lời được câu này? Có ăn pháp thân không? Trẻ là pháp thân đó. Vậy thì mình ăn tre có ăn pháp thân không? Có ai trả lời ra không?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nói tre là pháp thân không có nghĩa là tre là pháp thân, mà là khi mà cái người mà nhận được cái pháp thân đó thì họ thấy cảnh vật, tất cả những thứ mà đối diện với họ thì đều làm cho họ nhận lại cái pháp thân của mình. Thấy người tâm và cảnh như cho nên nói tre là pháp thân chứ không phải là ở tre là
giải thích thì được, nhưng mà mình tập tư duy nó có một cái thấy và trả lời cái cớ sống. Cớ sống là cái cớ mà mình nói cho người ta nhận ra, chứ đừng có cái kiểu mà học trò trả lời cho thầy giáo là mình cứ đem ra giải thích. Mình đặt là câu hỏi lại á, nếu nói tre vàng rập rập đều là pháp thân, tre vàng rập rập là pháp thân, vậy tre là pháp thân hay là pháp thân là pháp thân? Nếu nói tre là pháp thân thì tre phải thành Phật, mà tre xưa nay không thành Phật. Nếu nói pháp thân là pháp thân, tôi lại nói tre vàng là pháp thân. Hai câu hỏi này để đi đến cái gì? Để đi đến là chúng ta đang khởi phân biệt thấy có một cái pháp thân này nó trùm khắp tới cái bụi tre kia, nó rối, không có một cái này nó hợp thức với cái một cái kia, không có cái tâm ông thiền sư ngộ này hợp với một ông tuân thí ngộ kia, chẳng phải có một cái pháp giới tánh không kia nó hợp với cái từ tánh không đấy, mình đừng chia hai. Rõ chỗ chia hai chưa? Mà ngay khi chúng ta bật cái tâm chia hai này á, thì mình đâu cần nghĩ về cái trẻ đâu, ngay trước mắt nè. Vậy thì cái bình hoa này nó có pháp thân không? Nếu không có sao mình biết? Nếu có tại sao nó không thành Phật? Là chia hai. Vậy bằng cách nào? Trong không trụ căn bản, ngoài không trụ các trần, suốt qua hết thì pháp thân đó nó bàn bạc ngay thay ngay hiểu biết. Cho nên lúc này nó không còn là ở một cái chỗ bụi tre, một cái bình hoa chỗ nào cả, mà cái đối diện. Đối diện cũng chẳng phải quấy cái tâm này mà bám vào cái đối diện, mà đối diện tức là pháp thân nơi mình đang trùng khắp á, thì nhúc nhích gì nó đều không ngoài cái pháp thân. Cho nên cái quạt quay này cũng là đang tuyên thuyết diệu pháp. Cho nên ngài Huyền Sa Sư Bị ngài nói là nghe con chim yến nó hót, đó là bàn sáu thực tướng là vậy đó. Có anh chàng anh tập tú nói đó, mỗi sáng anh quét đường, khi mệt có tịnh tâm ngồi lại, không gian lắng đọng, tâm anh nó bạc hết, nhìn những cái lá mà nó phất phơ trước gió, anh thấy nó có một cái gì đó nó rực lên cái vi diệu vô cùng bởi cái tâm này nó sáng ra. Ở đây nói nhiều như vậy để mà chặn mấy cái chỗ mê của mình thôi. Và chính vì quý vị nhìn ra mấy cái chỗ mà chặn cái mê này á, sau này mới chỉ cho người sau được. Chứ còn cái thực tế cái người mà giác ngộ rồi thì nói gì cho nhiều, nó đã pháp thân đó mà. Anh ngộ thì nó có à, mà không ngộ thì nói gì nó không trúng à. Nhưng mà nói cái đó là nói cho người ngộ. Từ cái tâm ngộ chúng ta phải nhìn cái ngóc ngách này mà chỉ cho người sau. Cho nên câu nói nhiều này á, là để chặn các cái ngóc ngách và ép cái người học phải bừng thấy ra cái chỗ đó. Thì bây giờ nếu quý vị nào xíu hơn thì thấy đặc biệt hết. Còn nôm na chúng ta nhớ cái chốt này nè. Nói trên bình hoa trên vạn tượng, vạch hay không vạch đều nhầm trên đó mà nói. Nhầm trên cảnh nói thì mê tâm, mà mê tâm thì pháp thân đâu mà bay. Chỉ cần mình dừng cái tâm biết về biết theo thì tâm mình tự sáng biết. Sáng biết thì nói gì là trẻ trúc hay là cái bình của ngài Bá Trường, nói gì là vàng tường của ngài Huệ Lăng Trường Khánh. Hiện nay cái khăn này phất, cái cầm này phất lên nó cũng bay pháp thân mà. Cho nên ngộ tâm thì cái gì mà không phải Phật pháp, pháp thân nó bay ra đó. Thì đó là cái bài tập để quý vị thấy cái ý suốt qua các tướng, không trù vào bất cứ gì là vậy đó. Đừng nói cái bụi tre đó, pháp thân cái trù bụi tre quên. Nói vàng tường riêng bày thân, cái trù vào vàng tường mà nói cái mê cái tâm, nói không có ra. Vạch và không vạch là gió trù vào cái vàng tường. Bây giờ trong không trù căn bản, ngồi không trù vào bất cứ gì, trong bậc, ngoài bậc thì thanh thang từ biết khắp. Ngay đó thấy biết gì cũng Phật pháp hết, thì pháp thân đang hiện bày. Từ tài giải thoát chưa? Là giải thoát. Cho nên cái cách để được giải thoát tuy nó đơn giản lắm, nhưng mà tôi muốn tìm ra nhiều cách. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi người sẽ có một cái tật, một cái sở trường công phu khác nhau. Cái tật là cái tâm bệnh của mình khác, cho nên có nhiều cách trị khác. Cái sở trường công phu là cái năng khiếu của mình tu cái đó. Cho nên tôi tìm ra những cái điều mà gọi là bén nhọn sắc nhất trong những cái đường công phu đó tôi chỉ ra. Rồi quý vị nào mà hợp cái nào thì dùng cái đó. Có khi một mình, nhưng mà khi ngồi thiền thì dùng cách này, khi làm việc cách kia, khi phiền não thì cách này, mà khi thanh tịnh cách khác. Đại khái thế. Khi thanh tịnh thì chỉ cần tất cả rộng ràng thì Phật pháp hiện bày. Khi phiền nào quá nói vậy mà nó đang quạo muốn chết Phật pháp cái gì? Lúc này sao? Nếu nó có phiền não và không phiền não là can thiệp. Can thiệp phiền não nó mới có. Bây giờ không thèm can thiệp thì phiền não tức bồ đề nó chẳng dính dáng gì hết. Thì tôi liệt kê ra nhiều như vậy để quý vị khéo dùng công. Dùng công sao mà nhận tanh xong. Hôm nay mình học ngang đây đã. Rồi kỳ sau mình học tiếp. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.